Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bạch Hòa Thượng. Vào giờ phút này, hội trường của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm về nơi hội trường cho thời chương trình pháp đàm sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu vào chương trình pháp đàm chuyên đề sáng hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Chư Tôn Đức và toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Chư Tôn Đức và mời toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng an tọa. Hôm nay tại hội trường của nhà truyền thống Chùa Phổ Quang tiếp tục chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 122 với chủ đề buông bỏ cố chấp. Đến tham dự chương trình khóa tu một ngày an lạc, chúng tôi thay lời cho ban tổ chức xin kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm trưởng ban từ thiện Trung ương Giáo hội. Với sự hiện diện của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn, tất cả chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về bệnh cố chấp như thế nào và làm thế nào để buông bỏ. Vào giờ phút này, xin các vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cho ban tổ chức chúng tôi xin cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp hội để hướng dẫn cho chúng ta một cái phương pháp tu tập để có thể loại trừ và có thể buông bỏ được sự cái bệnh cố chấp được hiệu nghiệm hơn. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp hội. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Thượng Tọa, quý Đại Đức hiện diện, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, chúng ta biết rằng hôm nay đó là ngày 10 tháng 10 2010, một cái ngày mà có thể nói hết sức trọng đại đối với Tổ quốc Việt Nam. Năm nay chính phủ đã quyết định tổ chức đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, mà bắt đầu thì ngày mùng 1 tháng 10 và kết thúc thì ngày mùng 10 tháng 10. Cho nên hiện giờ ở tại Hà Nội thì đại lễ bế mạc được tổ chức có thể nói là vô cùng trọng thể, tức là lớn hơn cả cái ngày khai mạc nữa. Hòa Thượng Trí Quảng, vị tôn sư của đạo tràng đây thì cũng đang đi dự lễ ở Hà Nội. Tại thành phố chúng ta thì có Phật tử cúng dường một cái đại hồng chung để kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, mà sáng nay đó thì tại đạo tràng đây, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh với Hòa thượng Thích Như Tính đại diện thành hội đến đã khai chuông. Còn nam nữ Phật tử mình á, thì hôm nay lại nhằm ngày chủ nhật hàng tuần mà mình lại được nghe một cái trao đổi với nhau một cái ý pháp liên quan đến cái chủ đề buông bỏ cố chấp. Cho nên trước khi trình bày một chút ý pháp liên quan đến cái chủ đề buông bỏ cố chấp ấy, thì nhà sư xin đọc tặng các Phật tử một vài bài thơ. Trong đó đó đặc biệt nhất là bài thơ Kệ Quá Duyên Đúc Chuông. Sáng nay mình được nghe khai chuông rồi, thì bây giờ mình phải nghe cái bài kệ này để kỷ niệm trong cái ngày mùng 10 tháng 10 hôm nay, và đặc biệt là cái qua chủ đề buông bỏ cố chấp. Mình nghe chuông như thế nào để mình buông bỏ được cố chấp, và đồng thời đó mình không có duyên được ra Hà Nội, nhưng mà mình ở tại cái thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của mình á, để mình hướng về thủ đô Thăng Long Hà Nội ngàn năm. Thì nhà sư nhân này dịp này cũng tặng các vị hai cái bài ngắn ngắn thôi, một bài là Ngàn Năm Thăng Long, Hương Thiền Ngàn Năm, và một bài là Máu Chảy Về Tim. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe cái bài pháp liên quan đến chủ đề buông bỏ cố chấp. Bài kệ Quá Duyên Đúc Chuông, dường như là tháng trước á, dường như trong mấy cái buổi giảng đây có đọc cho các Phật tử nghe rồi, nhưng mà hôm đó mình không có dịp khai chuông, cho nên nhà sư không nói rõ đây là bài kệ Quá Duyên Đúc Chuông. Nhưng mà bài kệ này thì của Thiền sư Viên Học, ngày sinh năm 1073 và ngày tịch 1136. Đó, như vậy tức là ngài được coi như 63 tuổi. Và cả đời tu học, nhưng mà khi tịch thì ngài để lại con bài kệ à: Lục thức thường hôn chung dạ khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãng thần tịnh sát đắc thần thông. Vị nào mà giỏi chữ Hán nghe cái đó cái biết liền rồi. Nhưng mà vị nào hoặc là mình không có giỏi, hoặc mình không biết, thì mình nghe cái bài chuyển dịch. Nhà sư đặt cái tựa cho bài này là Nghe Chuông Tỉnh Lòng. Sáu thức trầm luân đêm dài. Cái nguyên tác các Phật tử nhớ đó: lục thức thường hôn chung dạ khổ, thì nhà sư chuyển ra lục bát là sáu thức trầm luân đêm dài. Chung dạ khổ là cái đêm dài đó, đêm dài sanh tử đó. Vô minh bị phú cửu mê dung, nhà sư chuyển làm vô minh che đậy mê sai khôn cùng. Khi nào có cái thì điều kiện thì giờ mình mới ngồi mình mổ xẻ câu này rất hay. Ở đời khi nào mà mình bị ai nói mình ngu quá mình giận lắm. Chẳng những giận mà tức nữa, rồi có khi tức rồi ghét nữa. Nhưng mà có một điều á là ngài Thiền sư Viên Học ngài bảo rằng là vô minh che đậy mê sai khôn cùng. Cho nên mình đang sống đây mình tưởng mình sáng suốt, mình thông minh, mình khôn ngoan, nhưng mà có nhiều khi do cái mê chấp á, mình lại rơi vô cái vô minh mình không hay. Đó, mỗi Phật tử ráng để ý cái đó. Hằng ngày mình tưởng mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình cảm xúc, mình biết á, nhưng mà coi coi mình có bị vô minh không. Mà do vô minh nó che đậy cho nên mình không biết, mình không biết mình vô minh. Vô minh che đậy mê sai khôn cùng, cho nên mình mới ưa chấp. Tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, tôi hiểu, đừng có ai qua mặt tôi. Đó, mình tưởng mình khôn ngoan lắm, Nhưng mà không ngờ mình vẫn bị cái vô minh che đậy. Mà nếu dính với cái đề tài mình hôm nay là cái chỗ mà cố chấp à. Cho nên mình cố chấp rồi mình bị vô minh mà mình không hay. Trú dạ văn chung khai giác ngộ, thì nhà sư chuyển rằng nghe chuông sớm tối tỉnh lòng, lãng thần tịnh sát đắc thần thông, thần lười dứt sạch thần thông hiển bài. Cho nên khi mà mình khéo học khéo tu đó, mỗi lần nghe chuông mình tịnh tâm mình nghe, cho nên càng nghe cái tiếng chuông nó ngân, nó làm cho cái lòng mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó giác ngộ. Mà đây nhà sử dụng cái từ chuyển ra lục bát là nghe chuông sớm tối tỉnh lòng đó. Lúc nghe cái chuông á, mình mới chịu dừng lặng lại. Thế còn bình thường có nhiều khi nó cứ chạy theo cái vọng thức của mình đó. Mà có nhiều bài thơ người ta bảo rằng là tôi long đong theo cánh chim gầy, cứ chạy theo hoài. Bây giờ mình biết dừng lại, nghe chuông sớm tối tỉnh lòng, thần lười dứt sạch thần thông hiển bài. Mặc dù tỉnh rồi, bây giờ mình quy y, mình biết đạo, mình tu rồi đó, nhưng mà mình cũng phải làm sao thắng được cái bệnh lười biếng của chính mình. Của mình nha, nhà sư thưa là của mình chứ không phải của ai trời. Nhà sư có cái lười biếng của nhà sư, có cái siêng năng của nhà sư, nhưng mà cũng có cái lừng khừng, cái lười biếng của chính mình. Người nào mà nhận ra được cái lười biếng của mình rồi thắng nó đó, thì sớm muộn cũng gần đạo, đến với cái mục đích của đạo. Đó cho nên hôm nay mà mấy các hòa thượng đến khai chuông, mà Phật tử phát tâm cúng dường cho chùa Phổ Quang đây trong cái dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, cho nên cái chuông được đem về cách đây 2 hôm, và sáng hôm nay thì các hòa thượng đã khai chuông. Cho nên chúng ta nghe cái bài chuông, bài kệ Quá Duyên Đúc Chuông của ngài Viên Học, để chúng ta dặn mình luôn luôn tinh tấn về khi mà học đạo, tu thân, và đặc biệt là khi được nghe chuông. Sáu thức trầm luân đêm dài, vô minh che đậy mê sai khôn cùng. Nghe chuông sớm tối tỉnh lòng, thần lười dứt sạch thần thông hiển bài. Nhà sư chúc huynh đệ chư tăng ni và nam nữ Phật tử làm sao trong đời sống tu hành của mình đó, mình sẽ vượt qua được chính mình, thần lười dứt sạch thần thông hiển bài. Chúc tất cả các vị đều được dứt sạch thần lười và đạt được thần thông. Thì đó là liên quan đến lời khai chuông sáng nay. Và bây giờ để kỷ niệm ngàn năm Thăng Long á, thì chúng ta cũng có cái tấm lòng của người con dân đất Việt mà từ miền Nam xa xôi, tức là cách thủ đô Hà Nội hơn 2000 cây số. Cho nên bây giờ mình để cái tấm lòng của mình hướng về thủ đô, nhưng mà qua cái ý niệm cái tấm lòng để mình tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ các thời đại vua hùng, rồi tưởng nhớ các nhà vua đời Lý, đời Trần, và đặc biệt là chúng ta con Phật, chúng ta tưởng nhớ các thiền sư, tổ sư của chúng ta. Ngàn năm còn mãi câu thơ, ngàn năm còn mãi niềm mơ đẹp hiền, ngàn năm dấu ấn hiện tiền, ngàn năm hương sắc dịu quyền non sông, ngàn năm tươi thắm Thăng Long, ngàn năm rạng rỡ con hồng rồng cháo tiên, ngàn năm màu nhiệm thiêng liêng, ngàn năm nở nụ pháp duyên ta bà, thơ thiền bát ngát hương xa, Lý Trần một thuở chan hòa thiên thu. Đó là bài thơ Hương Thiền Ngàn Năm. Và một bài nữa là Máu Chảy Về Tim. Tại vì cái khởi thủy á, đất nước mình á, thì từ cái Giao Chỉ, Giao Châu, Thăng Long, Hà Nội đó, rồi mới tiến dần vô Phú Xuân, Thừa Thiên Huế, rồi mới hơn 300 năm rồi đó mới đến cái vùng đất Gia Định, Sài Gòn đó. Mà bây giờ đó, tên gọi mới của mình là thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi bây giờ khi mình đang trú ngụ trên cái vùng đất Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ mình mới hướng vọng về Thăng Long, Hà Nội để tưởng niệm ngàn năm. Cho nên nhà sư tạm gọi là giống như máu chảy về tim. Ngày xưa, ngày xưa tổ quốc mình, Giao Châu, Giao Chỉ mạch tâm tình, cố đô Hoa Lư hồn sử Việt, bàn bạc non thiên dũng khí linh, Đại La Thăng Long ngời lý tưởng, Bát Ngát rồng lên đẹp núi sông, cuồn cuộn trời Nam tươi sắc thắm, Châu Quan Châu Ái Phú Xuân Hồng. Trên cái bản đồ mà thời mà Giao Chỉ, Giao Châu á, mình có chừng nửa nước về phía Bắc đó. Vậy mà khi mà dời đô về Thăng Long, Hà Nội đó, rồng lên rồng bay, cho nên nhà sư gọi là cuồn cuộn trời Nam tươi sắc thắm đó. Mở về phương Nam mà mở cực nhanh á, cuồn cuộn trời Nam tươi sắc thắm, Châu Quan Châu Ái Phú Xuân Hồng. Cho nên đất nước mình có những năm mà cố đô á, thì lại nằm ở Phú Xuân, ở trên cố đô Huế á. Rồi sau đó mới tiến vào Nam nữa, mới có cái hình chữ S đó. Bây giờ mình mới cong cong mà dài dài, chứ hồi đó mình có nửa nước à đó. Mà bây giờ mình dài tuốt vô Nam. Giang sơn gấm dốc quê hương mẹ, chữ ếch thân thương nét diễm kiều. Cho nên bây giờ nói đất nước Việt Nam thì người ta nói cái hình công chữ ếch đó. Giang sơn gấm dốc quê hương mẹ, chữ ếch thân thương nét diễm kiều, dáng đứng Việt Nam bừng sức trẻ. Đứng mà đứng ấm ấm, cho nên gọi là bừng sức trẻ, tóc thề bay lượn tỏa hương yêu. Đứng mà ấm ấm như cô gái, như bà mẹ người phụ nữ hay bà mẹ Việt Nam vậy đó. Dáng đứng Việt Nam bừng sức trẻ, tóc thề bay lượn tỏa hương yêu, Đồng Nai, Gia Định, Sài Gòn xưa, thấm đậm ngàn năm nở mốc mưa, tim mẹ tim con dòng sữa ngọc, Sài Gòn Hà Nội gió giao mùa. Trong 1000 năm đó thì các vị biết nó cũng có nhiều cái giai đoạn thịnh suy đó. Cho nên thấm đậm ngàn năm nở mốc mưa, tim mẹ tim con dòng sữa ngọc, Sài Gòn Hà Nội gió giao mùa. Máu chảy về tim rộn rã tình, niềm tin nối kết vạn niềm tin, mẹ ơi bùi ngọt ngàn năm ấy, nhớ mãi thiên thu một bóng hình, giờ đây sử Việt sáng hương rằm, thương nhớ Thăng Long bóng nguyệt trầm, rạng rỡ trong lòng thơm sắc mộng, quê hương sông núi đẹp ngàn năm. Tất cả chúng ta cùng hoan hỷ để tưởng niệm, hoan hỷ rồi kính mừng và thương nhớ, như cái bài, cái câu thơ mà mọi người thường hay nhắc, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Chúc các vị luôn luôn tươi rạng cái tâm hồn của người con đất Việt với quê hương 4000 năm văn hiến, và đang ở độ tuổi ngàn năm, Thăng Long, Hà Nội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ thì chúng ta trở về cái đề tài của chúng ta. Cái đề tài buông bỏ cố chấp á, ban tổ chức với do Hòa Thượng chủ trì và coi như phát thảo những cái chủ đề, rồi các vị mà giảng sư được phân công thì mới nương theo cái chủ đề đó để trình bày. Thì bây giờ hôm nay chúng ta có cái duyên với nhau là chúng ta cùng trao đổi và mổ xẻ một chút ít thôi. Vì một tiếng rưỡi đồng hồ không làm sao nói nhiều được. Một chút ít liên quan đến cái chủ đề buông bỏ cố chấp. Thì bây giờ các Phật tử thấy á, cái đề tự thân nó đã nói rồi. Buông bỏ cố chấp. Thí dụ như bây giờ thường thường á, các vị đi đường xa, các vị mang cái gì trên vai đó, các vị có nghe nặng không? Có nhiều khi bình thường mình tính 5-3 kg mình xách mình tưởng cái gì, nhưng mà cứ đi mà ngắn ngắn á, thì nó nhẹ, mà cứ đi lâu á, đi xa á, nó trở thành nặng. Còn mà khi nặng rồi cái gì sao? Mình muốn cho thông thả, ví dụ như nhà sư hay mang cái dèm đi bên vai này, có khi có 1-2 quyển kinh ở trong á, mà đi ngắn không thấy vậy đó, mà đi dài cái nó nặng á. Cho nên có một thầy trẻ hoặc một thiện nam đi bên cạnh lại nói: sư đưa con mang giùm cho. Đưa cho vị đó cái nó khỏe liền à. Còn cái buông bỏ cố chấp đây đó, cái cố chấp đây không phải là cái túi, cái dèm, cái mà có một cái vật thể rõ ràng mình mang bên ngoài, mà nó là những cái nó gắn ở trong tâm thức mình á. Cho nên cái từ buông bỏ cố chấp là những cái gì mà mình lại câu nệ, mình bảo thủ, rồi mình nói nó là cái nếp quen của mình à, rồi mình chấp thủ nó. Cho nên cái cố chấp này đó, nó không phải là một cái vật thể mà có hình tướng mình mang bên ngoài. Mà các vị thấy không, cái gì mà mang bên ngoài đó mà nó nặng nặng, mình bỏ xuống cái mình cũng nghe khỏe liền. Cho nên các vị mà đi đường dài, nhất là mình người tu đi cái con đường dài luân hồi sanh tử á, các vị thấy nếu mà các vị cứ câu nệ, các vị cứ cố chấp, các vị cứ bảo thủ cái nếp quen của tâm tánh mình à, thì mình rất là khó tu. Cho nên nó trở nên nặng nề, mà không phải nặng nề cái thân, mà nó nặng nề cái tâm hồn mình. Cho nên có người tại sao người ta sống hết sức thư thả, nhất là ông bà xưa của mình đó, có nhiều khi sống hết sức đơn sơ đạm bạc, nhưng mà cái tâm hồn á, cái tinh thần lại thông dong. Cho nên hết sức nhẹ nhàng, không câu nệ, không cố chấp. Chuyện gì thấy gì biết, qua rồi buông bỏ đó. Cho nên nó nhẹ. Bây giờ hỏi chứ các vị nhà nào cũng có lịch hết á, nhưng mà mỗi ngày mình lật tờ, hay là hay ai lại là cái không được, để ngày hôm qua cho tôi, không ai để hết trơn á. Cho nên các vị thấy mình lật riết mà từ mùng 1 Tết mà bây giờ là tháng 10 rồi, còn nếu âm mà bây giờ là tháng 9 rồi, các vị thấy không đó. Nếu mà nói là thời gian mà có một cái định lượng để mình nhận định á, thì rõ ràng một năm đã qua 3/4 rồi, tháng 9 năm rồi, còn có 3 tháng âm nữa hết năm à. Còn nếu nói dương là bây giờ tháng 10 dương rồi, còn có hơn 2 tháng nữa là hết năm. Còn nếu nói theo cái thân tướng của mình á, thì nhà sư năm nay được 62, Tết này thành 63, trung bình là Phật ngày còn thọ có 80, thì nhà sư đi qua 3/4 đoạn đường rồi. Cho nên cũng phải biết mình còn nhiều lắm đó, 18-20 năm, đó là còn nhiều, chứ chưa kể vô thường. Thành ra các ông các bà mà 50, 60, 70, 80 là biết cái đích đến của mình đã gần bên rồi.
Vậy mà nếu mình để cái gì mà nó nặng nặng trong tâm hồn của mình hoài, có người tội nghiệp nha, mang từ hồi 15-20 tuổi á, mà mang cho tới bây giờ chưa chịu buông. Đó. Mà còn có người á, các vị nhớ không, có người còn kể cho bạn bè thân thiết nghe, có người còn kể cho sư phụ nghe. Vậy mà nói con á, sống để dạ, chết mang theo. Tôi có vị ngon lành chứ vậy không biết nữa. Mà khi mình đi các vị thấy không, cái tâm hồn mình á, đến đổi toàn cái da thịt gân xương của mình nè, là người ta đóng chặt trong cái áo quan á, làm sao mình mang cái gì được. Còn cái tâm hồn không nên cho nó nhẹ nhẹ, nó thanh thoát. Nghe các vị mà bây giờ 60-70 tuổi, như bắt đầu như nhà sư 60 tuổi rồi đó, là phải biết mình sắp đi rồi. Cái ngày giờ đi không có hạn lượng, là một ngày, một giờ hay là một phút nữa. Đó. Các vị có những trường hợp mới cùng ngồi ngồi nhau, cái lát nghe tin người đó đi rồi. Đó. Có lần nhà sư kể các vị nghe đó, có một vị hòa thượng á, mà lớn tuổi, mà hòa thượng thời ở nông thôn á, cho nên hòa thượng đánh cờ tướng á, mà hòa thượng cầm con cờ hòa thượng chiếu một cái, vừa chiếu vừa cười, mà để hoài không dở tay lên. Tức là trước đó nửa phút thôi, là cái sự sống của cái thân á, cái thức của hòa thượng vẫn bình thường, mới thấy cái nước cờ chiếu. Vậy mà chiếu một cái rồi, cái hòa thượng vừa cười vừa chiếu, và để cái miệng cười, cái tay để hoài, mà sao cái người, cái vị mà ngồi đối diện đánh cờ với hòa thượng không thấy hòa thượng giở tay lên. Coi lại hòa thượng tịch rồi. Các vị coi tịch vui không? Tịch trong lúc vừa cười vừa chiếu. À, có những trường hợp là, mà đó là sự hỷ lạc á, cái đó là sự an định á. Chứ còn có trường hợp các vị nghĩ coi, nếu tai nạn xe, tai nạn máy bay, hay là trên bờ dưới sông, nhiều cái tai nạn mình đâu có được kịp cười, có khi cũng không kịp khóc, không kịp đau nữa. Đó, mất á, các vị thấy không, cái mất nó nhanh vậy đó. Cho nên hôm nay mình có duyên, mình trao đổi với nhau cái chủ đề buông bỏ cố chấp, thì mỗi Phật tử á, mà các vị gọi là thích tu, tinh tấn tu, và muốn tinh tấn vươn lên đi tới á, thì bây giờ mình phải chủ động. Cái gì mình còn nghe nặng nặng trong lòng á, buông xuống cho cái lòng nó thiệt nhẹ. Và hôm nay nhân kỷ niệm ngàn năm, thì mình phải, vị nào thuộc rồi thì làm cho nó thấm đậm thêm, vị nào chưa thuộc á, thì nên học cho thuộc. Bài kệ của ngài Thiền Lão á, Thiền Sư, đặc biệt của ngài là không có ai mà tìm được cái năm sinh năm mất của ngài, cho nên ngài buông thật sự á. Cho nên vị nào có tên cũng có năm sinh năm mất. Riêng ngài Thiền Lão, người ta không tìm được năm sinh năm mất, ngài nhẹ nhàng. Vậy mà khi mà ngày Tết á, vua Lý Thánh Tông lên chùa thăm ngài, rồi hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng trụ trì núi này được bao nhiêu năm rồi? Thì hòa thượng ngài trả lời hết sức là thơ, ngài nói tự nhiên à, mà nó trở thành hai câu thơ mà 1000 năm qua đó nó vẫn còn đẹp một cách lung linh. Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đó là cái lời mà thi quá của những bậc ngộ đạo và chứng đạo. Nhưng mà trong cuộc sống thực á, thì các Phật tử biết có những người sống ngày nay mà không chịu biết ngày nay, quên rằng nếu mình tịch ngày hôm qua rồi thì sao, mình mất hồi năm trước rồi làm sao, còn đâu mà vui buồn. Cho nên có những vị, xin lỗi các Phật tử, đang được sống mà không chịu trân trọng cái không chịu quý trọng cái sự sống của mình. Ông bà mình nói người sống hơn đống vàng, là cái sống thật sự an lạc và tươi tỉnh. Các vị coi vạn vật á, trong thế gian á, các vị thấy có cái cây nào mà gọi là nó đang sống mà nó héo không? Không có cái đó. Chỉ có cái lão mắc cỡ á, mình lại mình đụng đụng lão cái lão sụ xuống một chút, nhưng mà mình đi cái thì lão tươi tỉnh lại liền, cho nên gọi là lão mắc cỡ. Mà lão sụ xuống là lão mắc cỡ chứ không phải lão chết. Chứ còn tất cả những cái loại mà sống ở trong quả đất này đó, từ cây cỏ cho tới con người mà hễ buồn rũ héo rũ rồi là chết. Cho nên con người mình đang sống vậy mà mình để mình buồn rũ, mình héo xào, tội nghiệp mình chứ. Đó. Cho nên mình phải trân trọng cái quy luật của cuộc sống. Hãy đã sống á thì phải thực sống. Mà sống thực sống là gì? Là tươi tỉnh. Cho nên bây giờ hỏi các Phật tử nữ á, Phật tử nam nào mà có nấu ăn, có làm chợ, làm bếp á, thì coi đi chợ mua thức ăn á, dù là ăn chưa ăn chay lạc hoàn toàn cũng vậy, mà đậu hũ cũng vậy à, đậu hũ hay cá thịt gì mình cũng phải loại cái loại tươi. Đậu hũ mà dòm tươi chứ nó bầm dập mình cũng không chịu nữa. Các vị thấy rõ chưa? Còn cá thịt mặc dầu làm rồi nhưng mà cũng phải loại tươi à. Đó. Mà rau cũng phải rau tươi à. Cho nên tất cả các cái cây mà gọi là còn sống á, đó mình nhìn cái là phải tươi. Cho nên mình mà con người sống mà cứ để dằn vặt buông sâu hoài, rồi nhớ cái này cái kia cái nọ buông hoài là tội nghiệp mình lắm. Cho nên chính hai câu đó mà nhà sư lại chuyển lại: sống ngày nay, biết ngày nay, nặng lòng chi những tháng ngày đã qua. Dù là đảng chi kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu, thùy thức cửu xuân thu. Cho nên mình phải chuyển lại: nặng lòng chi những tháng ngày đã qua. Cái gì mà còn hơi vương vấn, nặng nặng, buồn buồn, khổ khổ trong lòng là nên buông xuống. Bây giờ các Phật tử phải đọc đi đọc lại 3 lần cái câu này để nhớ. Đặng chi đã hàng ngày mà hơi buồn cái gì, đọc 2 câu này liền. Đặng mình tiến tu chứ không lẽ mình cứ đứng khựng hoài, không lẽ buồn để buồn hoài, không để sầu não hoài. Trong khi Phật dạy mình là gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hãy sống với thực tại. Các vị nhớ rõ ràng câu kinh đó phải không? Đó, thì bây giờ mình đọc lại 2 câu kệ này để dặn lòng mình. Sống ngày nay, biết ngày nay. Các Phật tử đọc đều lên: nặng lòng chi những tháng ngày đã qua, sống ngày nay, biết ngày nay, nặng lòng chi những tháng ngày đã qua, sống ngày nay, biết ngày nay, nặng lòng chi những tháng ngày đã qua. Cho nên mình thuộc 2 câu kệ này mà mình lại sống bằng cái cách sống mà Đức Phật đã dạy mình. Trong cái tâm thức á, cái biết của mình á, mình biết đời có chuyện vui chuyện buồn chứ, làm sao không có được. Và ngày hôm qua cũng có chuyện vui chuyện buồn, ngày nay cũng có chuyện vui chuyện buồn, ngày mai cũng có chuyện vui chuyện buồn, nhưng mà cái nào ra cái đó. Cho nên mình học 2 câu này rồi mình tu tập, mình dẫn lòng mình, chứ không phải mình ru ngủ mình. Các Phật tử nhớ. Cho nên khi bà con mà lại hỏi ngày hôm qua bộ không biết buồn hả? Buồn chứ, nhưng mà được sống mà buồn chi, nó mệt mình. Bữa nào mình chết rồi mình nằm dưới cái mình buồn luôn. Buồn buồn dài luôn, là buồn gắn với cái áo quan. buồn gắn với cái tro xương, thì khi chết mới là buồn, tự nó buồn à, khỏi mình khỏi buồn nữa. Các vị nghe kịp không? Còn mình đang sống tự nhiên mình để mình buồn, tội nghiệp mình chứ. Đó, các vị nghĩ coi, các cái cây nó sống là nó phải tươi à. Thì mình con người, mình sống là mình phải tươi tỉnh. Cho nên còn cái trí tuệ mình đó, mình biết đời có vui có buồn, nhưng mà biết tu, không chấp, không buồn. Đó, đó là buông bỏ cố chấp trong lòng. Các Phật tử nhận ra chưa? Đó, thành ra tự mình phải buông bỏ cái cố chấp trong lòng mình. Chuyện nó qua rồi. Bây giờ hỏi chứ, các vị thấy trong đời mình sống nhẹ nhàng lắm. Mình mua vé số, tới cái ngày nó sổ rồi, trúng rồi đi lãnh tiền, trật cái giấy đó bỏ chứ để làm chi. Phải không? Bây giờ nếu có mua, mua tờ giấy tuần tới á, chứ cái tuần qua rồi mà không trúng thôi chứ phải bỏ chứ. Thành ra cái gì nó qua ngày hôm qua rồi đó là coi như nó đi qua rồi. Các Phật tử nhớ sống cho nó thực tế là vậy đó. Bây giờ cái quan trọng là ngày hôm nay, cho nên mình phải để ngày hôm nay cho lòng cho nhẹ, cho thanh thoát, cho đạo vị. Còn cái gì hôm qua rồi thôi bỏ đó. Như vậy cũng có nghĩa là buông bỏ cố chấp đó. Các Phật tử để ý cái đó để bỏ, chứ có nhiều vị nó khó quá đó. Sống để dạ chết mang theo, buồn quá mà thầy biểu bỏ cái gì, sư biểu bỏ cái gì. Nhưng mà mình được sống mà tự nhiên mình lại muốn chết trong cái sống thì tội nghiệp mình quá. Đó, cho nên nhà Phật, cái Đức Phật thiền quán á, có dạy mình coi như đã chết để chi, để sống vui. Cho nên mình không còn tham lam chấp thủ gì hết á. Còn bây giờ trở vào kinh á, để mà cụ thể cái buông bỏ cố chấp á, thì các Phật tử nhớ trong kinh Kim Cang có một cái ý pháp dành riêng, một cái phẩm một ý pháp rất đặc biệt á, là Phật dạy mình á, đừng có cố chấp tứ tướng. Cho nên mới có cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hay là cái câu nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tất cả các pháp trong đời có hình tướng đều là quyển giả hết. Phải nhớ cái đó. Cái đó là cái nhớ mà nhớ cho chắc á. Cho nên nếu mà mình chấp vào các cái tướng giả đó mà mình lại vui buồn á, thì hết sức tội nghiệp mình. Cho nên nhà sư cũng có chuyển thành bốn câu thơ như thế này: bằng ai chấp sắc là ta, chấp âm thinh ấy cũng là quyển thôi. Người mê chấp khổ muôn đời. Cho nên nếu mình mà không chịu tự sáng tỏ, mình cứ mê thì mình chấp nó, mình khổ muôn đời, khó mà gặp Phật, khó dời nghiệp tâm. Hay là tất cả các pháp hữu vi, trong đó có một bài nữa đó, đều là mộng ảo khác gì sương rơi, tựa hồ bọt nước dòng khơi, khéo mà quán chiếu tức thời thoát mê. Cho nên trong kinh Kim Cang thì Đức Phật dạy kỹ cái đó. Cho nên bây giờ mình học tu mà muốn bỏ được cái cố chấp á, thì mình phải quán cho thiệt kỹ, thiệt rõ tứ tướng. Tướng mình, tướng ngã đó, tướng nhân, tướng người, tướng chúng sanh của vạn vật, tướng thọ giả của các pháp. Trong đời các vị thấy sở dĩ mà mình không buông bỏ được á, là vì mình cứ tưởng mình là thiệt. Đầu mình, tay chân, mắt tai mũi miệng lưỡi, đây mình cứ tưởng thiệt hết rồi. Cho nên mình nói tôi đẹp, tôi xấu, tôi phước nhiều, tôi phước ít. Đẹp thì tự cao, tự đại, tự phụ, rồi cái bị người ta ghét cũng khổ. Mà xấu cái thì mặc cảm, tối ngày thấy ai người ta nhìn nhìn mình cái muốn nổi sùng rồi. Tôi xấu thì kệ tôi, bộ tính giờ mày chê tôi hả, chưa gì cái mình cứ sợ người ta chê. Thành ra cái đó là cái khổ chấp ngã đó. Rồi chấp mà nhân tướng, tướng người, cho nên thấy người ta đẹp cái có khi ganh tị, đố kỵ, so sánh, hơn thua, rồi thương ghét, rồi buồn giận. Cho nên thấy ai hiền cái theo khen, ai tốt cái theo khen, mà khen người ta rồi người ta vui lại đó, mừng. Khen người ta mà ta không vui lại mình á, cái nói thấy ghét. Các vị không tin, có khen ai mà ta không chịu vui lại cái mình, cái tự nhiên mình nói người ta thấy ghét à. Ỷ đẹp, ỷ có phước, ỷ giàu, cái tự phụ, tự cao đó. Mày thấy ai mà xấu xấu quấy quấy cái dầm dầm đặng rồi có khi không chịu chia sẻ mà còn coi thường, cho người ta mới buồn, ta mới buồn mình. Rồi nếu mà người ta nói nặng, nói nhẹ, nói thêm, nó bớt mình, hay là người ta gây sự với mình, thì người ta đẹp, người ta xấu gì cái mình cũng có mặc cảm á, mình không ưa. Đó, các vị thấy rõ chưa? Cho nên mình chấp cái tướng người rồi mình cũng khổ. Rồi chúng sanh cũng vậy, vạn vật cũng vậy đó, từ cây cối rồi vật, con vật này vật kia, người này người kia, rồi cảnh này cảnh kia, trong chúng sanh vạn vật nói chung, mình cũng chấp cái đó để mình khen, mình chê, mình ưa, mình thích, hoặc mình ghét, mình bỏ đó. Rồi tướng thọ giả cũng vậy. Bây giờ người ta làm mà đồ sáp, đồ mũ, đồ đồng, ta chế biến đủ thứ hết đó, hay là người máy, người ta chế biến đủ thứ hết đó. Rồi con người cũng vậy nữa. Rồi cái các vị nghĩ coi, con người như là người ta nghệ sĩ, người ta đóng tuồng hát á, rồi mình lại thương ghét, mình khổ. Người nào hiền trung cái mình nói tội nghiệp quá, người nào nịnh cái hay là kỳ cục lên cái mình nói thấy ghét quá. Mà đã người ta hát mà, chứ mình thương ghét gì, rồi chừng hồi ra người ta rửa mặt rồi người ta trở lại bình thường, cái chưa chắc gì cái người nãy mình thấy thương mình thương nữa, mà cũng chưa chắc gì cái người nãy mình thấy ghét giờ ghét nữa, mà có nhiều khi nó ngược lại nha. Nhiều người ta kép độc, kép hài, người ta đóng hay lắm, nhưng mà người ta trở lại thực chứ người ta cũng khác đó. Thành cái tướng thọ giả, các Phật tử học Phật cũng phải khéo quán tướng mình, phải quán xét cho kỹ, nó cũng giống không. Tướng người nó cũng giống không. Cho nên bây giờ cái phước, cái nghiệp của mình, từ từ các vị thử thấy Kinh Tạng Đại Thừa nói rõ, tội tánh vốn không đó. Cho nên cái phước, cái nghiệp của mình rồi cũng không, thì cái phước, cái nghiệp của người cũng không. Mình học Phật mình phải tỏ rõ đàng chi đàng mới bình tâm được, không có mặc cảm mình, không có tự cao, tự đại, tự phụ, mà cũng không có mặc cảm. Và mình cũng đừng có bị cái phước, cái tội của người làm cho mình lại điên đảo vọng tưởng, vui buồn khen chê, có không được mất đó. Rồi tướng chúng sanh cũng vậy, tướng thọ giả cũng vậy đó. Các Phật tử thấy, cho nên khi mình hiểu như vậy mình mới xả được cái cố chấp trong lòng mình. Chứ thôi trong lòng mình chuyện gì mình cũng câu nệ, mình ghim gút, mình tự làm mình khổ đó. Cho nên bây giờ mình được cái duyên được học kinh, học kệ Phật, Bồ Tát, các vị thánh tăng, các vị chơn tăng, các vị hiền tăng, phàm tăng, nhưng mà cũng lần lượt giảng dạy, hướng dẫn cho mình thấy rõ, thấy rõ cái sự giả hợp của các tướng. Cho nên mình phải tự mình phải soi quán để chi, để cái sự hiện hữu của mình á, nó thật sự nó xác lập được cái giá trị của sự hiện hữu. Đức Phật 80 năm là 80 năm hoằng hóa độ sinh, không bỏ phí một ngày giờ nào hết. Đó. Các tổ cũng vậy, bây giờ mình đệ tử mình cũng vậy, biết đời vô thường. Phật ngày 80 năm chứ mình cũng đâu biết mình bao nhiêu năm, nhưng mà bao nhiêu năm mình cũng trân trọng, không bỏ phí. 20 cũng trân trọng, 30 cũng trân trọng, 50 cũng trân trọng, 80 cũng trân trọng, 100 năm cũng trân trọng. Đó, phải giữ gìn và phải làm cho tốt nhất cái thời gian mà mình hiện hữu. Chứ nhiều Phật tử là thích tu lắm, mà muốn hỏi Phật tử nó con muốn mau tiến đạo nữa, chứ không muốn nó trì trệ, không muốn nó dậm chân, lại càng không muốn thụt lùi. Nhưng mà nếu các vị đi đường xa mà các vị mang cái túi nặng á, dù muốn dù không diện hồi cũng phải dừng ngồi nghỉ, kiếm nước uống. Rồi ai đi đâu á, mình nói thôi đi đâu đi trước thì tôi đi hết nổi rồi, cho tôi nghỉ cái hả. Thấy chưa các vị, thấy không? Cho nên rồi người ta càng đi trước là người ta càng đi xa, mình càng nghĩ là coi chừng một hồi mình bị thụt lùi. Cho nên đó là nói về thân tướng á, mà nếu tâm tánh á, mà các vị câu nệ, các vị cố chấp bảo giữ trong lòng á, thì nó thêm nặng nề trong cuộc sống này. Nhà sư thuật tóm tắt lại một đôi câu chuyện để các Phật tử tự soi sáng. Chứ nhiều Phật tử không thích câu nệ, không thích cố chấp, nhưng mà vô tình á, mình lại rơi lại câu nệ, rơi lại cố chấp mà mình không hay. Các vị nhớ câu chuyện của Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc không? Đó. Các vị chắc được nghe các hòa thượng thượng tọa kể đi kể lại hoài. Đó. Cái kiếp mà bà gặp Đức Phật á, thì các vị nhớ một người thiếu nữ xinh đẹp, có phước, sanh trong một gia đình giàu có, nhưng mà do cha mẹ đóng khung trong gia đình, cho nên bà cô không được đi giao tiếp gia trơn, rồi cuộc sống nó khô khan. Cho nên rồi cuối cùng thì gặp cái anh người ở giúp việc trong gia đình thì chăm sóc cho cô, thì tự nhiên họ phải có cái tình cảm nhau chứ sao. Rồi làm sao cái lễ giáo của cái thời đó không làm sao mà cho phép chuyện đó. Rồi hai vợ chồng phải trốn đi, hai người thương phải trốn nhau dẫn đi. Nhưng mà tới khi có con có cái, rồi bây giờ mới hối hận muốn trở về với cha mẹ ruột. Rồi lại đi đường xa, trời mưa trời gió, chồng bị rắn cắn, con á, đứa chết trôi sông, đứa bị cọp tha. Cho nên bây giờ cô trở nên điên đảo đi. Đó. Vậy mà rồi gặp cướp á, nó thấy cô đẹp quá, nó lại bắt cô làm vợ. Nhưng mà cái tập tục của người Ấn á, chồng chết phải chôn theo. Cho nên tên cướp chết á, chôn cổ theo, chôn sống cổ. Các vị thấy cuộc đời khổ mà khổ dữ vậy. Đó. Để rồi sau đó cọp nó mới bươi lên, rồi bây giờ mới thất tha thất thểu, để rồi đến được cái cửa tịnh xá thì gặp được đại đức A Nan, rồi gặp được Đức Phật để Đức Phật độ cho được xuất gia. Và bây giờ đó thì đại chúng mới thỉnh cầu Đức Phật nói cho nghe về chuyện tiền kiếp của cổ, mà tiền kiếp là do cổ chấp thôi. Ban đầu cổ làm vợ một cái người giàu có, trưởng giả, nhưng mà có cái điều là vô phước không có con. Cho nên do vợ một trưởng giả mà giàu có mà không có con á, nhưng mà bây giờ tâm cổ lại rộng. Cổ thấy mình mà không có con thì chồng mình làm sao có người nối nghiệp. Cho nên cổ mới khởi tâm yêu cầu người chồng nên cưới thêm một người vợ thứ. Các Phật tử thấy ban đầu ai cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà khi cưới người vợ thứ về đó, cái người vợ thứ có thai, rồi biết sanh đứa con, rồi sanh đứa con trai, thì bây giờ lại lòng cổ khởi lên cố chấp. Đây là cái dạng chấp về tâm lý đó. Nhân tướng, ngã tướng, ban đầu lại vượt qua được. Cho nên cưới cho một cô vợ lẽ cho chồng mà không buồn. Các vị thấy không, là tâm mình xả rồi. Mà nếu giữ được cái đó luôn là người chồng thương người vợ. Các Phật tử ráng nhớ nha. Nhưng mà do câu nệ một cái thì nghĩ rằng mai chiều đứa con trai này nó sẽ lớn lên, nó sẽ được chồng mình thương, và nó sẽ quán xuyến hết cái sự nghiệp này. Và bây giờ cái tâm nhỏ hẹp nó lại khơi dậy. Đó, cho nên cái cố chấp này nó thuộc về phần tâm lý. Các Phật tử nhớ. Cho nên có lúc mình rất tốt, nhưng mà diễn biến bên trong tâm lý nó sợ hãi, nó ích kỷ, nó nhỏ hẹp lại. Cho nên có người đang tu rất tốt, nhưng mà rồi bây giờ lại có một lúc nào đó lại quay làm cái chuyện xấu. Đó thì do đâu? Do cái cố chấp trong lòng đó. Cho nên sợ người chồng mình mai chiều sẽ thương cái đứa con trai, con của người vợ sau này nhiều, và giao hết cái sự nghiệp của nó. Còn ban đầu thì mình thấy cái đó cần, vì mình không có con mà. Đã vì thế cũng mình mạng hồi thấy rất tốt, mạng hồi lại thấy ích kỷ, nhỏ hẹp, đố kỵ. Rồi bây giờ lại lén lút tìm cái kim mà loại cực nhỏ, lén ghim trên đầu cái đứa nhỏ cho nó chết mà không có dấu vết. Các vị thấy chưa? Rồi bây giờ người vợ sao với người chồng hạch hỏi á, cổ lại thề bán mạng. Cho nên có lần nhà sư nói Phật tử nữ mình ráng vượt qua cái này. Ban đầu là quy y tu tốt lắm, mà vì một cái quyền lợi gì đó, một cái lợi lộc gì đó, một cái nhỏ hẹp gì đó, một cái tự ái nào đó, cái tâm tự nhiên xấu lại. Mà trước khi xấu lại đó lại làm gan thề ngon lành. Thành ra các Phật tử nữ ráng tránh nha. Biết tu rồi không có thề hết trơn. Nhân nào quả nấy, làm tốt thì có cái phước nghiệp tốt, làm xấu thì bị cái nghiệp lực xấu, chứ không phải mình thề nó khỏi đâu. Vậy mà thề bán mạng, có chồng chồng rắn cắn, có con thì đứa trôi sông đứa cọp tha đó, rồi có chồng nữa thì bị chết, bị chôn sống như chồng, nguyện giái như thế nào, thề như thế nào, thì cái kiếp của cái đời hiện hữu đó hiện lên y hết vậy. Chứ không phải các Phật tử làm gan đó, rồi mình thề với mọi người cái rồi mọi cái xấu của mình nó lấp hết rồi. Mà cái xấu này không phải ban đầu tự có, các Phật tử thấy chưa? Vậy mà tới khi các cái sự sợ hãi trong tâm thức đó, nó làm cho cái tâm xấu nó phát sinh, do không chịu buông xả cái xấu luôn đó. Mà trong khi trước đó là rất tốt đó. Cho nên từ cái diễn biến xấu ở trong tâm lý á, nó khiến ra phải thề thốt, và nó bị nhân quả trong lời thề thốt. Anh đã mong rằng các Phật tử mình làm cái gì mà lỡ xấu quấy mình sám hối nghe, chứ đừng có thề và chạy trốn tội trốn lỗi. Trốn cũng đâu có khỏi. Đức Phật ngài dạy trong kinh á, dù mà bay lên không trung, dù ra giữa biển khơi, dù sâu trong núi sâu rừng thẳm, con người ta không thể tránh khỏi nghiệp báo. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Chứ không thôi cái gì mình hiện hữu ấy, mình phả lấp hết, mình qua mặt hết, mình tưởng là xong. Không có xong đâu, nhân quả không có cái gì xong hết á. Các vị nhớ câu chuyện của ông cụ mà tóc bạc mà chồn quan 500 đời đó. Cuối cùng phải nhờ ngài Bách Trượng Thiền Sư gỡ cho, bằng cách là chuyển ngữ á, bậc đại tu hành không có che mờ nhân quả. U bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cái nhân quả của mình nó cũng không có sai chạy. Mong các Phật tử ráng nhớ cái đơn chi, đặng xả cái sợ hãi, cái cố chấp ở trong lòng. Đó là một chuyện mà các vị thường nghe đó. đó, mà chỉ cần vượt qua cái đó nữa là mình nhẹ rồi. Nó tốt biết bao nhiêu trong đời tu của mình. Còn câu chuyện thứ hai mà các vị cũng nghe đi nghe lại hoài, vì nhà sư thấy rằng là trong nhiều sách có ghi, trong kinh cũng có, là ngay câu chuyện của hai vua A Xà Thế với Bình Sa Dương á. Các vị thấy chưa? Mà tiền kiếp á, thì A Xà Thế á, là một vị đại tiên, tu khổ hạnh nhẫn nhục, trong khi Bình Sa Dương á, là một vị vua, nhưng mà cái thời kiếp đó chưa biết tu, cho nên ông đi săn, mà nhầm cái ngày nó cũng không được may, ông săn cả quá trưa mà không kiếm được một con thú nào hết. Trên đường về gặp cái vị đại tiên ngồi tu khổ hạnh, rồi cái đám mà tỳ nữ của ông á, đã là săn không được nó bực mình rồi, mà tỳ nữ thấy ông săn không được bỏ đi chơi hết, mà đi chơi không đi đâu, đứng đợi quanh, nó bu quanh lại cái ông cụ đại tiên này. Nó nghe đạo, nó cầu đạo, nó thấy lạ lạ, cho nên ông tới ông đã nghe tự ái rồi đó. Người nam hay bị tự ái cái đó, mà đây là đặc biệt ông vua nữa. Cho nên ông mới hỏi: ngươi ngồi đây để làm gì? Ông đại tiên nói: tôi ngồi đây để tu. Hỏi tu cái pháp gì? Hỏi tu cái pháp nhẫn nhục. Hỏi nhẫn nổi không? Nổi. Ở đây dễ nhẫn. Có tự thấy không? Hai lỗ tai cắt, rồi cái này mô mô lên nè, cũng cho cắt luôn. Hỏi đau không? Nó đau. Hỏi nhẫn nổi không? Nổi. Làm vòng vòng ngoài này được rồi, cái ông làm tới hai mắt. Các Phật tử biết thân của con người mà nó đau chết đi chứ sao mà không đau. Vậy mà ông làm luôn hai mắt. Rồi ông hỏi: có giận có tức ta không? Không. Tu nhiều chục năm rồi và cũng nhiều đời rồi, cho nên nhẫn nhục được hết. Nhưng mà con cái tới khi nhà vua bỏ đi, ông cũng vẫn còn an lạc. Vậy mà nhà vua đi rồi, cái tự ái của nhà vua còn lớn hơn nữa. Tại sao cái ông đại tiên này ông tu sao hay dữ vậy? Tu sao mà cắt lỗ tai ông cũng nói nhẫn được, cắt cái lỗ mũi ông cũng nhẫn được, móc hai con mắt ông cũng nhẫn được. Cho nên nhà vua cái đúng là cũng cái bệnh, nhưng mà cái này là cố chấp trong tâm tánh. Thấy như mình bị thua cái ông đại tiên, sai quân lính quay lại giết chết ông đi. Khi mà ông đại tiên bị giết chết, tức lên, ông nói: vô cớ mà ngươi đã cắt lỗ tai, cắt lỗ mũi, phét mắt mà ta vẫn chịu đựng, mà bây giờ vô cớ không có làm gì trơn trọi mà ngươi lại đành sai người giết chết ta, cho nên ta nguyện đời sau phải báo cái này. Cho nên Phật tử bây giờ mình tu nhiều chục năm rồi đó, đạo tràng này là Phật tử áo lam rất nhiều, áo tràng lam, rồi mình nghe kinh hàng trăm phá rồi, cho nên bây giờ mình phải nâng cái sức tu đó. Mình đọc lại kinh, mình nghe lại chuyện xưa, để mình thấy người ta đi tới đâu rồi người ta bị khựng lại do câu nệ cố chấp trong tâm tánh. Chứ ban đầu là tốt, cho nên có người đi chùa 30 năm vậy đó, mà chừng gặp cái gì không vừa bụng cái nói: thôi giờ tôi không thèm tu nữa. Uổng không? Tu một ngày mà bỏ cũng uổng á, đừng nói chuyện chi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có người tới 60-70 tuổi rồi mà còn buồn giận bỏ chùa, uổng không? Do đâu? Do câu nệ cố chấp không chịu buông. Buông 7 phần rồi mà còn 8 phần cũng buông, vậy mà 9 phần, 10 phần không chịu buông. Cho nên hôm nay mong các Phật tử qua cái đề tài là mình đọc cái mình thấy liền cái cách tu à, buông bỏ cố chấp bất cứ là cái gì, tình tiền danh lợi, ta người chúng sanh hay thọ giả. Nghe các vị ráng nhớ, đều phải buông hết á, chứ đừng có nói cái này tôi nhịn được mà còn cái này làm quá mức tôi không nhịn nữa, tôi không nhẫn nữa. Cho nên khi đó mình lại bị đọa khổ, tội nghiệp mình đó. Mình học mình tu, càng học càng tu, giống như ở đời á, càng học ban đầu là mẫu giáo, rồi cấp 1, rồi cấp 2, rồi trung cấp, rồi đại học, rồi sau đại học, càng học càng lên cao, càng tu phải càng lên cao. Cho nên cái bài thi nó khó hơn, cái sự thử thách nó cao hơn, mà mình vượt qua đó thì mình được đạo. Các Phật tử nhớ chưa? Ráng nhớ cái đó đi vượt, chứ tự nhiên mình lên tới đỉnh cao cái tự nhiên mình cho phép mình rớt à. Các vị bị thử thách rồi, các vị buồn, các vị khổ, các vị dừng lại, các vị nói cái này ức cho mình quá, tức quá, khổ quá, cho nên tới chỗ đó cái mình không chịu buông. Đó. Cho nên nhà sư mong và tin rằng á, qua cái những cái tuần lễ mà chúng ta dự cái một ngày an lạc á, và mỗi tuần chúng ta được chư tôn đức đưa đến cho mình một cái chủ đề, một cái bài pháp, là chính cái bài pháp đó đó để tạo một cái duyên để mình nâng cái sức tu mình tiến lên đi tới. Đó. Các vị nhớ cho cái đó. Và một cái câu chuyện mới nhất á, là nhà sư vừa đọc không biết trên báo pháp luật hay báo công an gì đó, mỗi ngày có nhiều khi 5-7 tờ báo, thì nhà sư có duyên, các vị biết làm việc cái báo Giác Ngộ đó, cho nên rồi những tờ báo nào mà thông thường có ngoài thì đọc. Cho nên tình cờ đọc được một câu chuyện hết sức là thấy thương. Chụp cái hình của cái chị đó, năm nay chị đúng năm nay 35 tuổi, mà chị có chồng từ năm 16 tuổi. Chị đẹp người, người ta kêu là cái người phụ nữ đẹp á. Mà cái số của chị đó đúng là, đọc cái bài báo rồi mình thấy đúng là hồng nhan đa trung. 16 tuổi có chồng, nhưng mà chị là một người ở nhà quê, cho nên chừng chỉ ra thành chỉ có chồng, nhưng mà lại làm vợ lẽ của một anh tài xế. Rồi mà lớn hơn chị tới 20 tuổi. Rồi qua như vậy đó 19 năm, 16 với 19 là 35 năm, 35 tuổi. Mà qua 19 năm mà chị nói có chồng như là một cái bổn phận thôi, chứ chị chưa biết yêu thương thật sự trong lòng, mà có được hai mặt con. Rồi anh đi, cho nên là anh đi xe, cho nên là anh đã có gia đình rồi, anh còn đi tài xế nữa, cho nên anh đi rồi chị ở nhà buồn buồn, cái chị hay đi đình đi chùa. Đi đình đi chùa cái gặp một anh nhỏ hơn chị 3 tuổi, tức là cái anh kia 32 tuổi, nhưng mà anh kia lại có một cái tài là hát văn cúng đình á, rất hay. Cho nên chị đi rồi chị đứng chị coi hát văn nghệ mà đó, cái thì cái giọng hát của anh đó làm cho chị từ từ cái hai người làm quen rồi, cái anh này thấy chị này lạ, cái duyên nghiệp sao á, cho nên ảnh chăm sóc chị này một cách hết sức chân tình. Và chị này từ từ cái tự nhiên thấy rằng là mình có cái tình thương yêu thật sự nơi cái anh này. Từ ban đầu thì còn lén lút, rồi riết một cây tới cái mức á, mà chị về theo trong bài báo á, chị chịu đựng hết nổi, bây giờ chị không thể không gặp anh này thường xuyên. Cho nên chị về chị nói thiệt với cái người chồng của mình. Chồng mà cũng là cái dạng chồng mà không chính thức, vì chỉ là vợ lẽ mà. Nhưng mà đã là vợ chồng có hai đời con rồi, cho nên anh kia anh hâm, nếu mà chỉ lôi thôi á, ảnh đánh đập chỉ thường xuyên rồi, mà nếu chỉ lôi thôi con có thể giết anh chị nữa. Cho nên làm cho chị sợ đi. Mà khi chị sợ đó thì chị lại ngăn cấm không cho chị tới bên kia, thì chị lại càng tìm cách để đến. Cho nên họ hay lén lút ở khách sạn, ở nhà nghỉ gặp nhau, họ thương mến nhau. Cuối cùng á, thương mến nhau mà muốn vượt qua cái trở ngại trước mắt á, cho nên anh chị bàn với nhau cách để giết chết cái anh chồng. Và rồi họ thực hiện được chuyện đó, họ giết chết anh chồng. Cho nên tòa án á, buộc tội xử cái anh này tội tử hình. Ra tòa án tối cao á, cũng chống án là tối cao. Ban đầu ở dưới ảnh chịu hết, nhưng mà tới cái phiên mà ảnh chống án á, lần sau cùng á, ảnh lại đổ tội hết cho chị này. Chị này á, khi mà biết cái người tình của mình bị án tử hình á, chị cũng cắn rứt lương tâm. Thương cái anh này trẻ tuổi hơn mình mà lại một thật lòng thương mình, mà bây giờ bỗng dưng vì mình mà lại giết cái anh chồng, cho nên thọ án tử hình. Chị tính tới cái phiên mà cuối cùng á, chị sẽ nhận lãnh về phần tội cho chị, để cho anh này nhẹ bớt cái tội đi. Nhưng mà không ngờ bên kia, anh kia lại nghĩ khác. Khi không rồi bây giờ, cho nên tới cái phiên xử sau cùng thì anh kia lại, chị này chưa nói cái lời để biện hộ cho ảnh, để xin cho anh giảm án, thì ảnh lại đổ tội lại hết cho chị này. Cho nên cái hôm đó làm cho chị sững sờ. Và bây giờ chị lại nghĩ khác hết, chị nói người này không còn xứng đáng với mình nữa. Cho nên các Phật tử mới thấy cái bài học ở đời đó. Những cái mà mình câu nệ, mình bảo thủ, mình cố chấp trong tâm tánh á, mình tưởng đây là tình, đây là tiền, đây là danh, đây là lợi, là thực của mình đó, cuối cùng tất cả đều là ảo ảnh hết. Cho nên bây giờ cái chị này chỉ ngộ ra tới ở trên những ngày mà cuối cùng á, thì anh kia lãnh án tử hình, trong khi chị á phải lãnh án tù chung thân. Chồng không còn mà con á thì buồn khổ, có hai đứa. Đứa lớn giờ học được đại học rồi, đứa nhỏ đang học trung học. Đó, mất cha mà buồn giận mẹ lại giết cha mình. Cho nên cuộc đời tất cả đều bị mất hết. Và cuối cùng á, cái mà mình tưởng là cái tình thật á, cũng mất luôn. Và bây giờ còn lại cưu mang cái sầu khổ, mà trong đêm hôm trước cái phiên án, sau phiên tòa sau cùng, chỉ định nhận lỗi hết cho cái người thanh niên đáng thương này, nhưng mà cuối cùng chị cũng nhận ra đều không có gì hết. Cái mà mình tưởng người ta chết sống như mình thì cũng không có luôn. Cho nên trong đời các Phật tử ráng nhớ, đừng bao giờ bảo thủ, cố chấp trong tình, trong tiền, trong danh, trong lợi. Tại vì ngay cái thân của mình cũng là giả hợp. Cho nên mình phải buông bỏ cái cố chấp từ cái thân tướng cho đến tâm tánh. Và mình phải ngộ ra ngay mình mà nó cũng giả hợp, thì chung quanh mình cái người mình thương mình quý cũng giả hợp, và cái người mà hại mình cũng giả hợp. Cho nên cuối cùng họ cũng phải hoàn về cái không của chính họ. Mình cũng hoàn không, người cũng không. Đây chẳng qua là do cái quả báo, cái nghiệp báo nhiều đời nó hội tụ, rồi nó hiện tướng, rồi nó kết thúc, rồi nó tan rã, rồi nó trở về cái không của chính nó. Cho nên chính cái đó nhà sư mong nam nữ Phật tử có duyên quy ngưỡng Phật pháp, dù ở tuổi nào, thiếu niên, thanh niên, trung niên hay là đang lão niên, thì các vị phải khéo quán sát. Để chi? Để ngộ ra cái vô thường, cái tạm giả của cái thân này. Mà trong kinh cũng có nhắc đi nhắc lại đó: tá giả độ chơn, dĩ quyển độ chơn, tá giả thân hành chánh đạo. mình nương cái thân giả này để mình tu tập, để quay về với cái tâm chân. Nhưng mà biết nó vốn không có gì là thật, vì nó là đất nước lửa gió kết hợp. Nó cho rõ hơn là hồi nếu mình còn ăn mặn thì cá, thịt, tôm, cua, rau, trái kết tụ. Còn ăn chay ăn lạc thì đậu hũ, mì, căn, chả, lụa, rồi cũng rau, cải kết tụ. Nghe không? Rồi cuối cùng nó cũng hoàn về không, không có cái gì hết rồi. Cho nên mình đừng có chấp trong tâm hồn mình cột, mình nói cái này vui, cái này buồn, cái này khổ, để rồi mình thấy người này mình nói thấy thương, rồi thấy ghét, rồi thấy giận, thấy oán, thấy thù, chỉ làm khổ mình thôi. Càng buồn giận ghét những người chung quanh chừng nào, làm cho lòng mình càng sầu khổ chừng đó. Cho nên mình làm người con Phật, mình phải mạnh dạn. Khi nào mà thấy nghe nó còn hơi buồn buồn, hơi nặng nề cái tâm thức, thì mình phải nhớ đến cái đề tài mình học hôm nay: buông bỏ cố chấp. Mà như ngài thiền lão dặn vậy đó: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đó là người đắc đạo. Còn mình phàm phu, sống ngày nay, biết ngày nay, nặng lòng chi những tháng ngày đã qua. Đó. Và trước khi kết thúc á, nhà sư có làm riêng cho các vị một cái bài thơ sáng hôm nay: ly xả tứ tướng, tinh tấn tu hành. Không biết thượng tọa Đức Trường phát chưa ha? Phát rồi à? À, thành ra bây giờ đọc cho các vị nghe cái bài này rồi chúng ta kết thúc cái buổi sáng hôm nay. Cái này là cái duyên của các Phật tử, cho nên là sáng hôm nay không có nghỉ, nhưng mà tới chừng nhớ đến cái lớp cái thì mới đặt bút viết cái sao có được cho các vị. Thì cái duyên của các Phật tử cho nó mới được nhanh, chứ còn bình thường hãy suy nghĩ nó nặng đầu. Ly xả bốn tướng, tinh tấn tu hành, tặng tăng ni Phật tử phá tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Nhớ nha, tại vì tướng mình, tướng người á, mình chấp về mình cũng khổ, mình thương rồi mình khổ, mà mình thấy người mình nói thấy thương thấy ghét cũng là khổ. Mong các Phật tử ráng nhớ để buông bỏ nó, vượt qua. Nhưng mà mình tu mình nói ly xả. Phật rằng ngũ quẩn giai không, sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh, từ vô lượng kiếp xoay quanh, luân hồi lên xuống theo gành mê tân. Chấp ta mắt đẹp trong ngần, chấp ta mũi miệng bao lần vào ra, chấp ta thân tướng ngọc ngà, bao đời rồi cũng tha ma mộng hồn. Chấp người xinh đẹp thua hơn, chấp người được mất giận hờn có không, chấp người bọt nước biển đông, lên đên chìm nổi bên vòng tử sanh. Chúng sanh vô tận phù dân, chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời, phù du điên đảo luân hồi, buồn vui lẫn lộn chơi vơi nẻo trần. Trong đời ông bà mình nói rồi, muôn người muôn ý, vạn người vạn ý. Ai làm tốt người ta có nhân tốt, quả tốt. Ai làm xấu mình cũng tin nhân quả không sai chạy, người ta bị quả xấu. Chứ mình không giận thương ghét làm chi cho mệt mình. Các Phật tử ráng nhớ, chứ lo tu lo niệm Phật lo tụng kinh mỗi đêm mà buồn giận cho nó mệt lắm. Vậy mà sao mà cứ để hoài. Cho nên hôm nay là học cái bài này, nhớ buông xả cố chấp, nhất là trong tâm hồn. Đừng có buồn, đừng có giận, đừng có ghét ai cho khỏi khổ mình. Chúng sanh vô tận phù dân, chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời. Ai muốn tham cứ để họ tham, ai muốn sân cứ để họ sân. Rồi mỗi người sẽ có cái khổ trong cái tham cái sân, cũng như chính mình đã khổ vậy đó. Các vị thấy không, các vị tham bao nhiêu là khổ bao nhiêu. Ông bà mình nói đó, càng tham thì càng thâm. Cho nên ai muốn gì, muốn có nhân có quả, mình đừng lo hết, để mình nhẹ chút. Chúng sanh vô tận phù dân, chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời, phù du điên đảo luân hồi, buồn vui lẫn lộn chơi vơi nẻo trần. Tướng thọ giả như đông xuân, bốn mùa nó thay đổi luôn, bốn mùa khổ lạc xoay dần quan khiên. Chấp mê vương vấn não phiền, buông bỏ cố chấp là tiên trong đời. Nay phiên tất cả người người nhận ra tứ tướng vốn thờ mộng du. Ban đầu mình tưởng nó đẹp như mộng du vậy à, rồi cuối cùng nó không có gì hết. Nhận ra tứ tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tướng của mình và tất cả chung quanh vạn vật trong đời mà mình thấy biết. Nhận ra tứ tướng vốn thời mộng du, thức thời tinh tấn công phu, tự mình tỉnh ngộ tự tu lòng mình. Tự mình tỉnh ngộ tự tu lòng mình, tham sân buông bỏ mê tình, không chấp không khổ tâm linh an lành. Mình phải thương cái tâm của mình chứ. Giờ mình được nương cái bóng mát của Phật rồi, của Tổ rồi, của Thầy Hiền rồi. Không chấp không khổ tâm linh an bình, nguyện cầu Phật Tổ chứng minh, một lòng tu tập viên thành đạo chơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn, chúng con xin được thay lời cho hàng nam nữ Phật tử xin cảm niệm ân đức của Hòa Thượng buổi tuyên dương Pháp Thoại sáng hôm nay. Con xin được thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử một lần nữa xin cảm niệm ân đức của Hòa Thượng. Nam mô A Di Đà Phật.